7. Hỏi triết học Đông Phương. Cụ Lê Đại Trung tò mò hỏi thêm: Như vậy, ở thế giới này, học thuyết nào hay nhất và cao nhất? Trưởng ban đáp: Nếu nói học thuyết này hay hơn hay cao hơn học thuyết kia thì không thể nói được, vì mỗi học thuyết chủ trương một đường lối riêng. Chúng tôi xin nêu 3 triết học Đông Phương như dưới đây để cụ tìm hiểu. 1. Lão Tử, Tự Nhiên và Âm Dương. Lão Tử tên là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, sinh năm 570 trước Công Nguyên tại nước Sở, nay thuộc nước Trung Quốc. Căn bản học thuyết của Ngài nằm gọn trong quyển Đạo Đức Kinh. Các học thuyết của Ngài là Tự Nhiên và Âm Dương. Tự nhiên không thêm không bớt, âm dương lúc nào cũng vận hành trái ngược nhau. Từ trung tâm điểm theo chiều xoắn ốc ngược kim đồng hồ gọi là dương. Từ ngoài xoay vào trung tâm điểm thuận kim đồng hồ gọi là âm. Đất, nước, gió, lửa và điện, 5 thứ nói trên không thêm cũng không bớt, bắt buộc tự nhiên phải xoay theo sự vận hành của âm dương để sanh hóa ra vạn vật. Cứ như vậy mà vận hành mãi không ngừng cũng không cùng. Thuyết của Đức Lão Tử, khi 5 thứ trên kết hợp lại mới có sự sống của loài người và vạn vật. Lão Tử khuyên loài người và vạn vật phải tuân theo quy luật vận hành của âm dương. Đừng làm sai quy luật ấy thì con người sẽ được hạnh phúc viên mãn. 2. Khổng Tử xử thế. Khổng Tử tên thật là Khổng Phu Tử, sinh ngày 17 tháng 8 năm 551, mất năm 479, trước Tây Lịch tại nước Lỗ, cũng gọi là Khâu Trọng Ni, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, nước Trung Quốc. Căn bản học thuyết của Ngài nằm gọn trong quyển Ngũ Kinh. Học thuyết của Ngài có 4 căn bản: 1. Quân thần, 2. Trung hiếu, 3. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, 4. Bình thiên hạ. Quân thần, Khổng Tử đưa ra quy định: quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung. Trung hiếu, phụ tử tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, Khổng Tử dạy: đối với nhân dân với nhau phải dùng nhân, nghĩa, lễ, trí, tính làm đầu. Nếu trong nhân dân ai không tuân thủ 5 nguyên tắc trên, người đó coi như người thừa trong xã hội. Bình thiên hạ, Khổng Tử có ý định đưa ra thuyết bình thiên hạ, nên Ngài đi chu du khắp trong nước để thăm dò ý này. Ngài muốn trong nhân gian ai ai cũng bình đẳng với nhau. 3. Thích Ca, tu tập, giác ngộ, giải thoát. Tên thật Ngài là Tất Đạt Đa. Lúc nhỏ, Ngài quá thông minh nên được hoàng tộc đặt thêm cho cái tên là Sĩ Đạt Ta. Con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia của nước Ca Tỳ La Vệ, hiện nay một phần thuộc miền Nam nước Nepal và một phần thuộc miền Bắc nước Ấn Độ. Sinh ngày 8 tháng 4 năm 625 trước Tây Lịch, tính theo âm lịch. Đây là tài liệu lưu trữ nơi tàng kinh các nhà Phật. Tính theo thực tế, năm 2008 Phật đản sanh là năm thứ 2552, đem trừ ra Ngài sanh vào ngày 8 tháng 4 năm 544 trước Tây Lịch. Tháng 11 năm 1961, Hội nghị Phật giáo thế giới tại Phnom Penh, nước Campuchia thấy lời dạy của Ngài hết sức thực tế, hết sức khoa học và rõ ràng như ban ngày, nên quý vị dự hội nghị quyết định đổi ngày sanh của Thái tử Tất Đạt Đa là ngày rằm tháng 4, 15 tháng 4 để nói lên lời dạy của Ngài hết sức thực tế và sáng suốt. Môn học của Ngài là Duy Thức Học. Duy Thức Học này được chia ra làm hai phần. Phần 1, Ngài sử dụng tâm vật lý tu để chuyển thể vật chất từ ít ra nhiều hoặc trùm khắp, gồm 5 pháp môn như sau. Pháp môn 1, tu quán, tưởng, cầu mong. Pháp môn này dùng tô nước hay đốm lửa của cây đèn hoặc cây nhang, quán và tưởng từ ít ra nhiều. Pháp môn này Đức Phật dạy ban đầu trong phòng nhỏ hẹp nên gọi là tiểu thừa. Vì là ban đầu nên gọi là nguyên thủy. Pháp môn này truyền về phương Nam nước Ấn nên gọi là Nam truyền. Pháp môn thứ hai, tu lý luận, cũng gọi là triết lý Phật Thích Ca. Pháp môn này, Ngài chỉ rõ lớn mênh mông là càn khôn vũ trụ, còn nhỏ nhất là vi trần, ngày nay chúng ta gọi là nguyên tử. Pháp môn này nằm giữa tiểu và đại nên gọi là trung thừa. Pháp môn thứ ba, nghi, tìm hay kiếm. Trong vật thể lớn cũng như nhỏ, coi công dụng vật thể như thế nào, vì là mênh mông nên gọi là đại thừa. Pháp môn thứ tư, tưởng tượng. Pháp môn này, Ngài dạy tưởng tượng hình bóng của Đức Phật A-di-đà nơi cõi thanh tịnh, nên được gọi là tịnh độ. Pháp môn thứ năm, tích điện từ âm dương. Pháp môn này, Ngài dạy thuật tích điện từ âm dương vào trong thân vật lý của người tu bằng những câu thần chú, nên gọi là mật chú tông. Phần 2, Ngài không sử dụng tông vật lý mà dạy người tu chỉ cần trực nhận một trong các thứ của ý trong tánh thanh tịnh của chính mình và sống liên tục với các tánh ấy là đủ. Pháp môn này có 3 tầng bậc như sau. 1. Hiểu rõ ý nghĩa pháp môn này được gọi là giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 2. Hiểu tất cả các pháp môn và lời dạy của Đức Phật được gọi là đạt được bí mật thiền tông. 3. Được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh được gọi là về đến quê xưa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài dạy duy thức học có 2 phần như nói trên. Ai muốn tu để được đi trong lục đạo luân hồi thì sử dụng tâm vật lý để tu. Ai muốn giác ngộ và giải thoát thì sử dụng một trong các thứ của ý thanh tịnh trong tánh là giác ngộ và giải thoát. Trên đây là 3 nền học lớn của Đông Phương. Xin thưa với cụ, các nhà trí thức cao trên thế giới cũng như trong nước ta họ khuyên, muốn làm bất cứ việc gì, dù nhỏ hay lớn, phải suy xét cho tận tường, thuận lý mới làm, chứ đừng làm như giả tràng xe cát biển đông, xe rồi sóng đánh cái ầm lại tan, thì uổng cho một đời làm người sai. Cụ Lê Đại Trung hết sức vui mừng vì đã hiểu thông hết những gì mà cụ đã thắc mắc từ lâu, hết sức cảm ơn trưởng ban.